Chương 4 Trần Nhân Tông với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được xem là sự nghiệp nổi bật nhất của Trần Nhân Tông đối với Phật giáo Việt Nam và cả đối với dân tộc trên lĩnh vực văn hóa. Chương này tập trung giới thiệu thiền phái đặc biệt này thông qua vị tổ khai sáng Trần Nhân Tông. Một bối cảnh lịch sử. Phật giáo truyền đến nước ta trực tiếp từ Ấn Độ vào những thế kỷ đầu sau Tây Lịch. Người Việt tiếp nhận Phật giáo trên nền tảng tín ngưỡng bản địa đã hình thành trước đó. Tư tưởng Phật giáo như Nietzsche đã nhận xét, Phật giáo không kích thích người ta làm chiến tranh chống các tôn giáo khác. Điều cảm động nhất chính là ở chỗ giáo lý nhà Phật chống lại tư tưởng phục thù hằn học, oán ghét. Cốt tủy của Phật giáo là từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, cứu khổ, cứu nạn. Hồ Chí Minh viết, tôn chỉ mục đích của Đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm. Những nhận định, đánh giá trên đây giúp chúng ta nắm bắt được tại sao khi vào Việt Nam, Phật giáo đã nhanh chóng bắt rễ sâu rộng trong quần chúng, dẫn đến sự hình thành Trung tâm Phật giáo và Phật học Luy Lâu, Thuận Thành, Bắc Ninh. Trung tâm Phật giáo này gắn liền với tên tuổi của hai vị đại sư Mâu Tử tức Mâu Bác với tác phẩm Lý Hoặc Luận đến từ Trung Quốc và Khương Tăng Hội với tác phẩm Lục Độ Tập Kinh đến từ Ấn Độ. Trong Lục Độ Tập Kinh, Khương Tăng Hội đề cập đến bốn trình tự của thiền, tứ thiền, như là phương pháp để chính tâm, nhất ý, tập trung điều thiện duy trì trong tâm, ý thức những ý niệm dơ bẩn mà diệt trừ. Theo Nguyễn Lang, Khương Tăng Hội đã thực sự khơi mở cho thiền học Đại Thừa bằng cách nói tới tâm tư, nguyên nguyên và chân như vạn pháp. Từ Trung tâm Luy Lâu, Phật giáo đã được truyền sang Trung Quốc, cụ thể là năm 247. Khương Tăng Hội sang kiến nghiệp và được vua Ngô là Tôn Quyền dựng chùa Kiến Sơ để nhà sư có bản doanh truyền đạo. Khương Tăng Hội được xem là người đầu tiên truyền Phật giáo vào miền Nam Trung Quốc. Vào thế kỷ thứ 6, thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, người Ấn Độ đến Trung Hoa học đạo và truyền đạo, sau đó đến trung tâm Luy Lâu và đào tạo được nhiều đệ tử người Việt nổi tiếng, hình thành nên thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi bắt nguồn từ tư tưởng Bát Nhã, Tâm Luận và Hoa Nghiêm, có khuynh hướng thiên về mật giáo, theo tinh thần bất lập, văn tự nhưng chú trọng đến kinh luận, chủ trương thực tại siêu việt không hữu, có khuynh hướng nhập thế giúp dân và biết sử dụng các thuật phong thủy sấm vị. Đây là một thiền phái rất có tính cách dân tộc Việt Nam, vừa biểu lộ được sinh hoạt tâm linh siêu việt của Phật giáo, vừa biểu lộ được đời sống thực tế và đơn giản của quần chúng cần lao. Trong những đệ tử của Tỳ Ni Đa Lưu Chi, xuất sắc nhất là Pháp Hiền. Thiền sư Pháp Hiền dựng chùa Chúng Thiện ở núi Từ Sơn. Tại đây lúc nào cũng có chừng 300 đệ tử học đạo. Thiền sư Pháp Hiền còn mở rộng thiền tông Phật giáo bằng cách dựng chùa ở Phong Châu, Ái Châu, Hoang Châu, vân vân. Pháp Hiền nổi tiếng không chỉ ở Giao Châu mà đến cả triều đình nhà Tùy Trung Quốc. Về công án của Pháp Hiền, Pháp sư Đàm Thiên viết, nay lại có Pháp Hiền Thượng Sĩ, đắc pháp với Tỳ Ni Đa Lưu La Chi, truyền bá tông chỉ của Tam Tổ là một vị Bồ Tát sống, cư trú tại chùa Chúng Thiện, dạy dỗ giáo hóa đồ chúng, có hơn 300 người không thua gì ở Trung Quốc. Tháng 9 năm 820, thiền sư Vô Ngô Thông từ Trung Hoa đến chùa Kiến Sơ, Bắc Ninh. Chùa Kiến Sơ vốn là ngôi nhà họ Nguyễn được cải gia vi tự và mời thiền lập tức đến trụ trì. Thiền sư Vô Ngô Thông đến Kiến Sơ mang theo tư tưởng thiền tông Trung Hoa, mà cốt tủy là tâm tông, vô sinh, vô trụ. Vô Ngôn Thông truyền tâm ấn cho Cảm Thành và từ đây một thiền phái khác ra đời với tên gọi là Thiền Phái Vô Ngôn Thông. Thiền phái Vô Ngôn Thông chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa sâu đậm hơn thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, nhấn mạnh đến chủ trương đốn ngộ và vô đắc rất gần gũi với thiền phái Nam Phương ở Trung Hoa. Nhưng khác với thiền phái Trung Hoa, thiền phái này cũng như thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi rất gần gũi với đời sống xã hội, tham dự vào đời sống xã hội nhưng vẫn duy trì được sinh hoạt tâm linh độc lập của mình. Khi Phật giáo truyền vào Việt Nam, cũng là lúc phong kiến phương Bắc tiến hành xâm lăng và thiết lập ách đô hộ nước ta. Trong bối cảnh đó, Phật giáo đã trở thành một điểm tựa vững chắc đối với tinh thần và tư tưởng của người Việt, nhằm để đánh đổ sự độc tôn của tư tưởng văn hóa Trung Hoa, xây dựng ý thức dân tộc và văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần to lớn trong phong trào đấu tranh giành độc lập suốt ngàn năm Bắc thuộc. Việc Lý Nam Đế dựng chùa khai quốc ngay khi giành được độc lập, cho thấy ngay từ thế kỷ thứ 6 qua các triều đại độc lập đầu tiên của dân tộc, sau 600 năm lệ thuộc, Phật giáo không những đã ở trong dân tộc mà còn là nền tảng tâm linh và tinh thần của dân tộc. Và mối quan hệ giữa Phật giáo với cuộc vận động độc lập nói lên rằng nhà chùa thuở nọ là một trong những cơ sở quan trọng cho tư tưởng dân tộc phát triển. Trong các triều đại độc lập đầu tiên, Ngô, Đinh và Tiền Lê, các thiền sư đã có những đóng góp hết sức to lớn trong công việc triều chính. Ngô Chân Lưu, vị thiền sư tài đức song toàn, bậc Long Tượng, là một vị quân sư cho Ngô Quyền, người mở đầu thời kỳ độc lập của dân tộc ta sau ngàn năm Bắc thuộc. Thiền sư Ngô Chân Lưu được Đinh Tiên Hoàng phong làm tăng thống. Cả triều Đinh và triều Tiền Lê đều tôn thiền sư Ngô Chân Lưu là khuôn Việt đại sư. Thiền sư Đỗ Pháp Thuận là một nhà bác học, giỏi về thuật số và thi ca. Theo Thiền Uyển Tập Anh, trong buổi đầu sáng nghiệp của triều Tiền Lê, ông có công trù tính và quyết định chính sách. Nhưng khi thiên hạ thái bình rồi thì không chịu phong thưởng. Vua Lê Đại Hành rất kính trọng, không gọi tên, chỉ xưng hô Đỗ Pháp mà thôi. Khi Lê Đại Hành hỏi về vận nước, thiền sư Đỗ Pháp Thuận đáp bằng một bài kệ. Vận nước như dây quấn, trời Nam ôm thái bình, đạo đức ngữ cung điện, muôn xứ hết binh đao. Quốc tổ như đằng tạc, Nam thiên lý thái bình, vô vi cư điện cát, tứ xứ tức đao binh. Thiền sư Vạn Hạnh tuy giúp triều Tiền Lê, nhưng lúc thấy sự thoái hóa của Lê Long Đỉnh đã không ngần ngại ủng hộ Lý Công Uẩn lên bậc nhân chủ để chấm dứt sự khổ đau của nhân dân dưới bàn tay bạo chúa của Lê Ngoại Triều. Đánh giá về vai trò của Phật giáo dưới các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Trần Văn Dầu viết: Phật giáo bên ngoài thì giúp cho triều đình Việt ban giao, còn bên trong thì chắc cũng đã góp phần đem lại những yếu tố tư tưởng nhân ái, từ bi, hỷ xả, thuần hậu cho việc trị bình. Thời Lý, Phật giáo Đại Việt có thêm thiền phái Thảo Đường. Với thiền phái Thảo Đường, thiền học trí thức và thi ca phát triển mạnh, thiền ý với thiền thi hòa nhập vào nhau một cách nhuần nhuyễn và đã ảnh hưởng tới hai thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông. Các thiền sư Viên Chiếu và Trí Bảo của phái Vô Ngôn Thông và thiền sư Chân Không của phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi là những người chịu ảnh hưởng nhiều về khuynh hướng thiền học trí thức và thi ca của thiền phái Thảo Đường. Do vậy, cả ba dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường cùng tồn tại và có quan hệ mật thiết với nhau, tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Chốn tổ của dòng thiền này cũng là nơi tu hành của dòng thiền khác. Thiền sư của các phái đều tôn trọng và học hỏi lẫn nhau. Đây là cơ sở cho sự tiến tới hòa nhập ba dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường để hình thành nên một thiền phái thống nhất, Trúc Lâm Yên Tử. Dưới triều Lý, Phật giáo chính thức trở thành quốc đạo. Các thiền sư vừa là nhà giáo, vừa là các nhà hoạt động chính trị. Ngoài thiền sư Vạn Hạnh còn có thiền sư Đa Bảo được Lý Thái Tổ mời vào triều tham gia chính sự. Thiền sư Viên Thông đã biểu lộ tâm tư của mình với vua Lý Thần Tông về lẽ trị loạn. Thiên hạ ví như món đồ dùng, đặt vào chỗ yên thì yên, đặt vào chỗ nguy thì nguy, chỉ cốt ở đức nhà vua thực hành khác nhau mà thôi. Đức hiếu sinh của nhà vua thấm nhuần đến nhân dân, thì nhân dân yêu mến như vua, như cha mẹ, tôn kính vua như mặt trời, mặt trăng. Thế tức là đặt thiên hạ vào chỗ yên vậy. Việc trị loạn còn cần ở các quan được lòng người thì trị an, mất lòng người thì hoạn lạc. Thiền sư Viên Thông khuyên vua bỏ việc ác, làm việc thiện, luôn luôn tôn trọng kẻ dưới. Nếu làm được như vậy, quốc gia hưng thịnh, xã tắc bền vững. Triều Lý với chiều dài lịch sử, 215 năm trải qua 9 đời vua, một điều không thể chối cãi được rằng Phật giáo đã góp phần làm cho phong tục, nhất là phong tục triều đình có phần độ lượng, thuần từ cần thiết cho một chính quyền dân tộc vững chắc. Như vậy, trước lúc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời, ở nước ta lần lượt đã hình thành ba thiền phái Phật giáo. Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Nét chung và cũng là đặc điểm nổi bật nhất của các thiền phái này là sự gắn bó với văn hóa dân tộc, cùng chung với vận mệnh của dân tộc. Các thiền sư đã tích cực tham gia vận trù kế sách, hộ quốc an dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của phong kiến phương Bắc và xây dựng đất nước cường thịnh, điển hình là dưới triều Lý. Truyền thống trên đây của Phật giáo Việt Nam đã đặt cơ sở cho sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Song, điều quan trọng hơn nữa là phải tính đến những yếu tố cụ thể, trực tiếp dẫn đến sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Một là yêu cầu xây dựng một nền văn hóa đậm bản sắc dân tộc. Từ khi truyền vào Việt Nam từ những thế kỷ sau Tây Lịch, cho đến khi Triều Trần dựng nghiệp, năm 1225 như chúng ta đã thấy, chưa có một thiền phái Phật giáo nào mang đặc trưng riêng của Việt Nam, dù cho các thiền phái này đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Phật giáo Việt Nam hoặc chịu ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ, hoặc chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa, tư tưởng Phật giáo truyền vào Việt Nam thuần túy Ấn Độ hay thuần túy Trung Hoa, hoặc cả hai đang xen tạo ra sự cộng sinh, Phật giáo Ấn Trung chưa phải là Phật giáo Việt Nam đúng theo nghĩa của nó. Với tầm nhìn của một bậc nhân quân, trí tuệ bát nhã của một thiền sư khi chưa là thiền sư, Trần Nhân Tông ý thức sâu sắc rằng một dân tộc độc lập, cường thịnh không chỉ được đánh dấu bằng những võ công oanh liệt, mà phải là sự phát triển đồng bộ và toàn diện trên khắp các lĩnh vực. Trong đó yếu tố văn hóa phải là nền tảng giữ vị trí trung tâm. Khi còn ở ngôi, việc yêu cầu triều thần đọc chiếu bằng hai thứ tiếng Hán và Việt hoặc sử dụng chữ Nôm trong sáng tác văn học là những minh chứng cụ thể cho khát vọng xây dựng một nền văn hóa Đại Việt độc lập của Trần Nhân Tông, mà trong lĩnh vực văn hóa ở thời đại Trần Nhân Tông không một loại hình nào vượt thắng được đời sống tâm linh Việt Phật và phải làm cho tinh thần Việt Phật lan tỏa ra khắp bốn nhân gian là hoài bão tối thượng của Trần Nhân Tông. Hẳn chúng ta đều biết rằng, ngay sau khi chứng ngộ chân lý, Đức Thích Ca Mâu Ni đã giảng pháp cho năm vị đồng tu ở vườn Lộc Uyển và suốt 45 năm trụ thế, Ngài đã đi giảng pháp cho hầu hết mọi tầng lớp trong xã hội, từ vua quan cho đến thứ dân. Với Trần Nhân Tông trên thực tế, Ngài đã đắc pháp ngộ đạo khi còn khoác hoàng bào. Song để cho mưa pháp đến với muôn dân, hoàng bào phải nhường bước trước áo cà sa. Việc xuất gia và lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Trần Nhân Tông nằm trong ý nghĩa đó. Hai là yêu cầu bảo vệ đất nước. Ba lần Triều Nguyên phát động chiến tranh xâm lược Đại Việt, nhưng cả ba lần chúng đều thất bại nhục nhã với những tướng lĩnh tài ba như Lý Hằng, Toa Đô, Ô Mã Nhi, A Bác Xích đều bị tiêu dịch. Nhưng hẳn Triều Nguyên vẫn chưa chịu từ bỏ tham vọng thôn tính Đại Việt, vẫn còn tỏ ra quyền thế, bắt nạt lân bang, mối đe dọa từ phương Bắc xem ra chưa phải là đã hết. Tuy vậy, việc giữ nước không phải lúc nào cũng chỉ bằng một con đường đấu súng. Biết nắm lấy khế lý, khế cơ, tùy thời tùy quốc độ mà hành xử là trí tuệ của đấng minh quân. Đối với Trần Nhân Tông, xuất gia và chọn Yên Tử làm chốn tổ thực là kế sách thâm hậu. Đương thời, khu vực Yên Tử nằm trên yếu lộ giao thông thủy bộ với phương Bắc. Người đi lại dập dìu quả có thể ở đây mà xem động tĩnh được. Về việc Trần Nhân Tông chọn Yên Tử làm nơi xuất gia, theo Ngô Thì Nhậm, người ta thấy điều ngự đệ nhất tổ đến ở chùa Hoa Yên thì bảo là người xuất gia. Ta biết rằng Đức Ngài lúc bấy giờ biết xem thiên hạ là công, trong nước là vô sự, nhưng ở phía Bắc vẫn có nước láng giềng mạnh mẽ. Cái ý ấy không tiện nói ra, sợ người ta dao động cho nên nhắm ngọn núi Yên Tử là núi cao nhất, phía đông nhìn về Yên Quảng, phía Bắc liếc sang hai tỉnh Lạng, dựng lên ngôi chùa thời thượng lại chơi để xem động tĩnh, cốt để chừa cái mối lo nước ngoài xâm phạm. Thật là một vị vô lượng lực đại trí Bồ Tát. Quả thật, khi xuất gia ở núi Yên Tử, Trần Nhân Tông thường xuyên lui tới những ngôi chùa nằm mạn Đông Bắc, nơi mà các đạo quân xâm lược phương Bắc thường kéo vào nước ta. Chùa Báo Ân ở Siêu Loại, chùa Sùng Nghiêm ở Chí Linh, chùa Vĩnh Nghiêm ở Lạng Giang, tạo thành một vành cung gần biên giới Việt Trung men ra biển, tạo nên một yếu lộ liên quan đến vận mệnh dân tộc. Từ trên đỉnh núi Yên Tử, phóng tầm nhìn có thể bao quát cả một vùng rộng lớn khu vực Đông Bắc nước ta. Ba là yêu cầu chấn hưng Phật giáo. Đầu thế kỷ thứ 13, khi triều Lý đi dần vào con đường suy vong, trong xã hội những hình thức quyền năng, ma thuật, lộng hành bắt đầu xâm nhập vào đời sống tín ngưỡng, cám dỗ lòng người đi vào vòng mê tín. Rải rác trong các xóm làng, nhất là những vùng xa xôi, hẻo lánh vẫn tồn tại những dâm từ, nhiều miếu thờ đầy tính chất mê tín dị đoan. Phật giáo lúc này phát triển một cách tự do, không theo một thể thức chung, cũng không có một tổ chức thống nhất để quản lý và dẫn dắt. Mặt khác, sự tôn sùng Phật giáo quá mức nhưng lại thiếu sự điều hướng, tổ chức, dẫn đến một số kẻ xấu đã lợi dụng chốn thiền môn cấu kết với giới tăng sĩ biến chất để làm những điều sằn bậy. Vào buổi đầu triều Trần, tệ trạng này vẫn còn tiếp diễn, đến nỗi Trần Thái Tông, vị quân vương mộ đạo, một cư sĩ uyên thâm Phật học, cũng phải đau lòng thừa nhận. Khi tới chùa chiền, gần Phật gần kinh mặt không thèm ngó. Phòng tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai, cúi mắt đầu mày ham mê sắc dục, không kiêng hộ pháp, chẳng sợ long thần, trố mắt ham vui, đầu chưa từng cúi. Và chẳng riêng người tục, cả đến thầy tăng, kinh luận tranh giành cùng nhau công kích, chê các sư trưởng, nhiếc đến mẹ cha, có những lụi vàng, lửa độc rực cháy, buông lời đau vật, cất tiếng hại người, không nghĩ từ bi, không theo luật cấm, bàn thiền tựa thánh, trước cảnh ngư ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã. Thực tế đó đòi hỏi phải có một cuộc giáo hóa sâu rộng trong toàn xã hội, phải làm cho dân chúng hết thảy thực hành theo lời dạy của Phật, phải định hướng cho các tông phái Phật giáo nhanh chóng quay về với chánh pháp. Muốn vậy, đối với Trần Nhân Tông, yêu cầu chấn hưng đạo pháp trở thành một vấn đề cấp bách. Đã từng ở ngôi vị trị vì muôn dân, Trần Nhân Tông hiểu hơn ai hết rằng không thể dùng quyền uy của vương quyền để chấn hưng đạo pháp. Triều đình có thể ban hành những vụ răn dân, trừng phạt những điều sai quấy, thế nhưng quyền lực của triều đình vẫn không đủ sức mạnh để đẩy lùi một cách triệt để những tệ trạng trong lòng xã hội. Trần Nhân Tông đã đi một con đường khác, đó là con đường cảm hóa nhân tâm, lấy bản thân mình làm gương sáng cho người đời noi theo. Vì vậy, việc cởi bỏ long bào, hình thành tông phái với tư cách là tăng sĩ thuyết pháp truyền bá giáo lý mới, thu nhận tín đồ, xây dựng tịnh xá, hình thành sơn môn tức tăng, nghĩa là hình thành tam bảo Phật, Pháp, Tăng đối với Trần Nhân Tông như là tất yếu. Hào quang của một vị vua anh hùng đã hai lần lãnh đạo nhân dân Đại Việt kháng chiến chống Mông Nguyên, thắng lợi, nay là một tăng sĩ đầu trần chân đất đi khuyến tu sẽ có sức mạnh thuyết phục hơn cả 1000 đạo luật của triều đình. Tóm lại, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời dựa trên sự kế thừa và kế tập những tinh hoa của Phật giáo Việt Nam, trải hơn ngàn năm tiếp biến và phát triển, đồng thời xuất phát từ những yêu cầu của dân tộc và đạo pháp đang đặt ra một cách bức xúc. Sự nghiệp bảo vệ đất nước, xây dựng một nền văn hóa đậm bản sắc dân tộc và chấn hưng Phật giáo đòi hỏi cùng một lúc phải được giải quyết. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời đảm nhận sứ mệnh lịch sử đó, mà người chủ xướng đồng thời cũng là người hành động là vị vua Phật Trần Nhân Tông. 2. Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ, những người mở đường cho sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Trên đây là những nhân tố, những yêu cầu lịch sử dẫn đến sự ra đời thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Song sẽ không đầy đủ nếu không đề cập đến những con người đặt nền móng tư tưởng, đồng thời dẫn dắt mở đường để Trần Nhân Tông trở thành vị vua Phật, đó là Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ. Trần Thái Tông, vị vua khai sáng triều Trần, tên húy là Trần Cảnh, được vợ là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi lúc mới lên 8 tuổi, 1226. Năm 19 tuổi, 1237, Trần Thái Tông rời bỏ kinh sư lên Yên Tử xuất gia. Đến chùa Hoa Yên, khi vào bái yết quốc sư Viên Chứng, được quốc sư tiếp đón niềm nở, nhưng khuyên vua quay trở về kinh sư, vì trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm. Trần Thủ Độ hay tin, đích thân dẫn xa giá lên Yên Tử đón vua về, nhưng không thuyết phục được Thái Tông. Quốc sư Viên Chứng bèn tâu với Trần Thái Tông: phàm làm đấng nhân quân phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên ngoài chính trị, bệ hạ chớ quên nghiên cứu nội điển và tham thiền. Trở lại kinh sư, Trần Thái Tông nhớ lời dạy của quốc sư Viên Chứng. Hàng ngày vừa giải quyết công việc triều chính, những lúc nhàn rỗi, thường tập hợp những bậc kỳ đức trao đổi thiền học. Đặc biệt, qua Thiên Phong, một vị thiền sư từ Trung Hoa, Trần Thái Tông chịu ảnh hưởng khá sâu đậm dòng thiền Lâm Tế. Sau hơn 10 năm tu học, Thái Tông đã đạt đến trình độ uyên thâm Phật học và đã viết một số tác phẩm có giá trị gồm Thiền Tông Chỉ Nam, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Kim Cang Tam Muội Kinh Chú Giải, Bình Đẳng Lễ Sám Văn, Thái Tông Thi Tập Khóa Hư Lục. Không chỉ nghiên cứu kinh điển, viết sách để truyền bá tư tưởng, Trần Thái Tông còn sắc cho nhân dân phải vẽ hình Phật ở khắp nơi công quán và nơi công chúng hội họp, tổ chức các kỳ thi tam giáo, cho đúc 330 quả chuông treo ở các chùa. Năm 1262, sau khi đã nhường ngôi cho con là Thái tử Trần Hoảng lên làm Thái Thượng Hoàng năm 1258, vua sắc dựng chùa Phổ Minh ở phía tây Điện Thiên Trường nơi vua ngự. Năm 1277, Thượng Hoàng Thái Tông băng hà, thọ 62 tuổi. Có thể thấy triết lý thiền ở Trần Thái Tông nổi lên hai điểm lớn. Một là Phật tại tâm mình và tâm mỗi người. Trần Thái Tông trực nhận được con người và cuộc đời là vô thường, không thoát khỏi cảnh sinh, lão, bệnh, tử, vì vậy cần phải tỉnh thức. Ông cho rằng chúng sinh vốn có Phật tính mà không biết và gọi chúng sinh là hoạt Phật, Phật sống. Trong Phổ Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm, Trần Thái Tông viết: khởi thức Bồ Đề giác tính cá, cá viên thành, tranh tri bát nhã thiện căn nhàn, nhàn cụ túc. Hay đâu Bồ Đề tính giác, ai nấy đều có đầy đủ, sao biết căn lành bát nhã, người người đều tròn đầy. Ý muốn nói, sự giác ngộ đã có sẵn trong mọi người, trí tuệ bát nhã cũng có đầy đủ trong mọi người. Chẳng cần tìm đâu xa cả mà hãy tìm ở thân mình. Tức phải biện tâm thì sẽ thấy được tính giác ngộ mà thành Phật. Do đó, cầu Phật, cầu chân lý không thể hướng ngoại mà phải hướng nội. Nói như quốc sư Viên Chứng, Phật chỉ có ở trong tâm và ai cũng có sẵn trong mình Phật tính. Vì vậy mà cũng trong bài dẫn trên, Trần Thái Tông viết: không kể là đại ẩn hay tiểu ẩn, không kể là tại gia hay xuất gia, không kể là tăng hay tục, cốt yếu là biện tâm, không phân biệt trai gái, sao còn chấp tướng. Nếu biết chiếu rọi ánh sáng trí tuệ trở lại, sẽ thấy tánh mà thành Phật. Cho nên suốt cuộc đời, Trần Thái Tông rất tích cực trong việc trị nước an dân, và đặc biệt là ông đã trực tiếp cầm quân lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ nhất, năm 1258 thắng lợi. Nhân sinh quan của Trần Thái Tông là nhìn thẳng vào thực tại con người và cuộc đời để tự phản tỉnh, bước nhanh trên con đường trở về cội nguồn quê hương cao đẹp. Trong Tứ Sơn Kệ, Trần Thái Tông viết: bao quanh bốn núi vạn cây tùng, tỉnh giác ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tột cùng. Tứ Sơn Tiểu Bích vạn thanh tùng, liễu ngộ đô vô vạn vật không. Hỷ đắc lư nhi tam cước tại, mạch kỵ đã sấn thướng cao phong. Để thoát ly cuộc đời sinh, lão, bệnh, tử, con người cần sáu thời sám hối những tội lỗi nơi lục căn, đồng thời phải tu trì giới, định, tuệ, tam vô lậu học. Đó là phương pháp hành trì cho hành giả và cho bản thân nhà vua. Theo Trần Thái Tông, có chuyên cần tu niệm mới trở về được cội nguồn, mới thoát khỏi bốn núi, sinh, lão, bệnh, tử, đè nặng lên thân phận con người. Nhờ chuyên tu niệm, sám hối tội lỗi của lục căn, tự tâm sẽ được rạng lọc, thanh tịnh không còn trần cấu, mê vọng, mà có thể đạt được đỉnh cao của thiền định. Hai là muốn ngộ đạo giải thoát hãy biện tâm, đừng khởi vọng niệm. Trần Thái Tông khuyên mọi người không nên chạy theo ngoại cảnh. Muốn ngộ đạo giải thoát thì phải biện tâm, tức là uốn nắn cho tâm thẳng, khiến cho tâm không còn tham, sân, si mà vượt lên trên cả thiện ác. Biện tâm như Trần Thái Tông viết trong Niệm Phật Luận là giữ cho không một niệm nào bật khởi lên trong tâm thức. Bởi vì niệm là ngoại trần, là hư giả không thật, khiến cho cả trần và niệm bình lặng không khởi lên nữa, thời sẽ đạt tới cảnh như bất động. Khi diệt hết mọi niệm thì tức là ngộ đạo, như lời quốc sư Viên Chứng đã nói với Thái Tông. Tâm lặng mà biết, tức là Phật thật. Tuy nhiên, theo Trần Thái Tông, lặng không chưa đủ, vô niệm cũng chưa đủ, mà tâm phải phát sáng, trí tuệ phải chiếu sáng, phải kết hợp tu định với tu tuệ thì mới giác ngộ được. Trong tọa thiền luận, Trần Thái Tông ví trí tuệ như tấm gương, tu định giống như lau chùi cái gương cho hết bụi thì gương mới chiếu sáng. Lau chùi ở đây là ly đục, ly các pháp bất thiện, tịnh chỉ mọi niềm tầm và tứ, ly hỷ, ly lạc, đạt đến chỗ tâm thuần tịnh, trong sáng, vắng lặng, không còn loạn động, dần dần vào định. Chúng ta còn nhớ cảnh giới giác ngộ của Trần Thái Tông là khi nhà vua đọc đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà hoạt nhiên tỉnh ngộ. Pháp môn tu thiền của Trần Thái Tông rõ ràng mang tính chất hướng nội và biện tâm. Nó là dòng chủ lưu của Phật giáo thời Trần và ảnh hưởng sâu sắc đến Trần Nhân Tông sau này. Tuệ Trung Thượng Sĩ tên là Trần Quốc Tung, sinh năm 1230 và mất năm 1291, là con của Trần Liễu, được Trần Thánh Tông tặng danh hiệu Thượng Sĩ và tôn làm bậc sư huynh. Ông có công trong kháng chiến chống Mông Nguyên, nên được phong tước Hưng Ninh. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một danh nhân độc đáo của Việt Nam, là một cư sĩ, thiền sư, một nhà thơ, nhà quân sự, một nhà tư tưởng lớn, là thầy học của Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông. Ông là ngôi sao sáng của Trần Thiền Tông Việt Nam. Trong thời đại mà Phật giáo phát triển cực thịnh, đất nước hiển hách về cả võ công và văn trị. Ở đây xin được nêu hai vấn đề lớn về tư tưởng thiền học của Tuệ Trung Thượng Sĩ, vốn đã tác động rất sâu đậm đến quá trình chứng ngộ của Trần Nhân Tông. Một là tinh thần phá chấp, bất nhị kiến. Tư tưởng của Thượng Sĩ bắt nguồn từ một quan niệm về bản thể luận là không, một cái không. Rất biện chứng là vừa không vừa có. Từ không, Thượng Sĩ đi đến chủ trương đập phá về quan niệm lưỡng nguyên, tức là phá chấp triệt để. Ông đã phá kịch liệt cái nhìn nhị kiến phân chia sự vật thành hai cực giá trị, để rồi gắn cho nó cực này hoặc cực kia. Ông cho rằng sự đối lập giữa mê ngộ, sắc, không, phàm, thánh, ta, người, Phật, chúng sinh chỉ là giả tạo. Còn thấy có hai là còn giả lập đối đãi, chưa thấy được thực tướng. Mọi sự phân biệt trên đây đưa người ta đến chỗ tự dùng dây để trói buộc mình. Suốt đời chạy theo cái bóng mà thôi, nó là một trở ngại lớn cho sự chứng đắc. Do đó, muốn tự giải thoát phải thế nhập pháp môn không hai, nghĩa là theo Thượng Sĩ chỉ cần quên đi nhị kiến là có thể bao dung được cả pháp giới. Ông kêu gọi con người đừng bỏ vọng cầu chân, vì chân vọng tâm kia cũng pháp trần. Hãy vượt cao lên bờ bên ấy mà sống một cách tự do tự tại như ông từng đạt được. Và học trò của ông là Trần Nhân Tông lấy làm tâm đắc, trộn lẫn cùng thế tục, hòa cùng ánh sáng, đối với mọi vật chưa từng xúc phạm hay trái ngược. Nhờ sớm ngộ thiền không câu nệ khái niệm thiên kiến, nhị kiến, những thứ trở ngại cho con đường thể nhập lý sắc không, Thượng Sĩ đã tự tại trong mọi tình huống. Với tinh thần đó, ông xem việc ăn chay hay ăn mặn là không quan trọng. Thượng Sĩ Hành Trạng có chép câu chuyện hết sức lý thú rằng, một hôm Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm mời vào cung dự tiệc. Thức ăn trên bàn có cả chay và mặn. Thượng Sĩ đã ăn thịt. Hoàng Thái Hậu lấy làm lạ hỏi, anh tu thiền mà ăn thịt làm sao thành Phật được? Thượng Sĩ cười đáp, Phật là Phật, anh là anh không cần thành Phật, Phật không cần thành anh. Em chẳng nghe cổ đức nói, văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Bởi vì như Lục Tổ Huệ Năng từng dạy, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai, vốn không một vật, lấy đâu vướng bụi đời. Nên ăn cỏ hay ăn thịt cũng chỉ là tập quán tự nhiên của mỗi loài khác nhau thôi. Cũng như xuân đến thì trăm cây cỏ nảy nở, không có cái nào là tội và cái nào là phúc. Thậm chí trì giới và nhẫn nhục, thêm tội chẳng được phúc. Quả là một con người với một cái nhìn, cách nghĩ quá lạ. Song chúng ta hãy bình tĩnh như Tuệ Trung Thượng Sĩ từng kêu gọi mọi người phải hết sức tỉnh táo để vững bước trên cái mặt đất thực tại Đại Việt, vượt qua đầu Phật mà tiến lên. Thuở ấy, xã hội Đại Việt có tới hơn 90% dân số theo đạo Phật, mà chủ trương tu Phật không cần trì giới và nhẫn nhục, khi cần thì cứ sát sinh, cứ giết giặc, cứu nước. Phải chăng đây là cái khế lý, khế cơ của nhà Phật? Chính tư tưởng độc đáo đó của Tuệ Trung Thượng Sĩ đã góp phần cứu dân tộc Việt Nam ra khỏi cơn hiểm nghèo mà các dân tộc khác phải gánh chịu. Bởi lẽ đạo thiền của Thượng Sĩ không phải là một tôn giáo thuần túy mà là một cách sống. Một đạo sống đẹp giúp con người đạt đến một hạnh phúc đích thực nơi trần thế với sự tự do tự tại và hài hòa cùng vạn vật vũ trụ. Đó là một đạo thiền mà Trần Nhân Tông, đệ tử chân truyền của ông, đã ca ngợi. Thiền học tức đạo học của Thượng Sĩ cao vời vợi và rắn chắc không lường. Càng nhìn cao, càng khoan càng bền, chợt phía sau đó ngắm phía trước liền. Cái này tên gọi là Thượng Sĩ Thiền. Điểm nổi bật trong tư tưởng của Tuệ Trung Thượng Sĩ là ông khẳng định chân lý đạo Phật ở ngay chính mỗi con người chứ không phải ở bên ngoài. Theo ông, phải sống, tu tập, ứng xử theo đúng cương vị và phận sự của mình. Cái chân tâm không cần tìm đâu xa mà phải bản lai chân diện mục của tâm. Phải quay về với tự thân, sống cuộc đời thức tỉnh. Dùng tâm để mà nhận thức về tâm, làm cho tâm sáng lên để nhìn mà thấy tự tánh. Chúng ta hãy nghe Đệ Nhất Tổ Trúc Lâm Yên Tử viết: "Ta biết môn phong của Thượng Sĩ thật là siêu việt. Một ngày ta hỏi về cái gốc của tôn chỉ thiền, Thượng Sĩ ứng khẩu đáp: hãy quay nhìn lại cái gốc của mình chứ không tìm đâu khác được. Ta bỗng bừng tỉnh con đường phải đi, bèn xốc áo thờ người làm thầy." Nghĩa là Phật không thể thấy, tâm không thể nói. Khi tâm sinh thì Phật cũng sinh, khi Phật diệt thì tâm cũng diệt. Chẳng nơi nào diệt tâm mà còn Phật, chẳng nơi nào diệt Phật mà còn tâm. Ở đây, Tuệ Trung Thượng Sĩ làm rõ cái bên trong của tâm và Phật tác động đến con người và lý vạn pháp trong tâm. Tâm vạn pháp là tâm Phật và tâm ta, tức là giác ngộ được sự vật trong quy luật tự nhiên và theo đó tìm được con đường hòa nhập vào cuộc sống. Điều đó cũng có nghĩa là Tuệ Trung Thượng Sĩ đã sống hết mình theo quy luật, theo tâm, không cần ai, không cầu cạnh ai, đó là thiền. Và thiền trở thành cái gậy trong tay để Tuệ Trung Thượng Sĩ đi vào cuộc sống. Rõ ràng Thượng Sĩ là người đã biết phá chấp triệt để. Ông đã vượt ra ngoài giới hạn của nhận thức nhị nguyên. Ông đã đến đỉnh cao của thiền, thấm nhuần sâu sắc cái nhìn vô tướng, sử dụng cái kính vô tướng của Bát Nhã để đập vỡ cách nhìn nhị kiến. Hai là xuất thế, nhập thế theo quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Xuất thế đối với Thượng Sĩ không phải là cái tướng xuống tóc và khoác áo cà sa, mà là giác ngộ cái bóng ngũ uẩn đều không, tứ đại, vô ngã, chân tâm không tướng, Phật tánh không đi không đến, trong suốt vắng lặng tròn đầy. Và nếu giác ngộ cái tánh đó, thì cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, đâu còn trói buộc mình nữa. Đó chính là xuất thế. Cho nên ông vẫn để tóc, ăn mặc bình thường, có thê thiếp như những người khác, sống giữa trần mà vẫn vui đạo được như Trần Nhân Tông đã từng viết: cư trần lạc đạo hãy tùy duyên. Quan niệm tu thiền của Tuệ Trung và phái Trúc Lâm sau này là luôn luôn gắn bó lợi ích của bản thân mình với lợi ích của cộng đồng, dân tộc, đặt lợi ích cộng đồng trên lợi ích bản thân, đặt vấn đề giải phóng cộng đồng trước vấn đề giải thoát cá nhân. Tinh thần của Thượng Sĩ là siêu việt và vô nhiễm vô trước, từ đó Phật giáo, thiền, Phật gia và dân tộc luôn gắn bó với nhau, làm cho Phật giáo thời Trần sống thực điều hợp với dân tộc Việt, hướng tới việc chung lợi ích nước, lợi dân là mục đích giải thoát. Vì thế mà vua quan và nhân dân buổi đầu Trần tuy là Phật tử, thường ngày giữ vững Phật quy một cách nghiêm túc, nhưng khi hữu sự thì người tham gia đóng góp ý kiến, đoàn kết thống nhất ý chí, tạo nên sức mạnh to lớn để cả ba lần đánh bại giặc Mông, Nguyên, tạo nên sự yên bình cho xã hội và tạo điều kiện cho Phật Pháp hoằng dương. Có thể nói, Tuệ Trung Thượng Sĩ đã xuất thế trong sự nhập thế tích cực, và ông là một trong những người tiêu biểu cho tư tưởng và phong cách sống Việt Nam thế kỷ thứ 13. Mặc dù không xuất gia, Thượng Sĩ được xem như là một thiền sư lỗi lạc, xứng đáng là bậc thầy của phái Thiền Trúc Lâm nói chung, vua Trần Nhân Tông sơ tổ Thiền Trúc Lâm nói riêng. Rõ ràng Tuệ Trung Thượng Sĩ là người đã hướng đạo cho Nhân Tông, giúp Nhân Tông chứng ngộ đạo Phật, làm cho Nhân Tông ngộ ra chân lý của đạo thiền.